This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần và từ phòng ghi âm. Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh khỏe không? Và Houston có gì lạ hôm nay anh?
Chào cô Dung, chào quý thính giả. Thì Houston cũng bình thường cô. Nghĩa là cũng nóng như vậy, không bị thay đổi. Nhưng hy vọng một cuối tháng này thì đỡ hơn, không biết sao. Còn dạ, anh chắc anh nghĩ đã lát cũng giống vậy thôi, phải không?
Dạ, nhưng mà hôm nay thì nó xuống còn 2 con, nhưng mà cỡ 99 à. Chứ không có phải 3 con số. Nó cũng không khác bao nhiêu anh, cũng nóng lắm anh ơi. Nóng, vâng, vâng, và anh khỏe chứ?
Cũng tạm vậy thôi cô, khỏe tạm. Theo cái tuổi của anh đó mà.
Dạ, không, nghe anh nói rững cái le mà. Vâng, thưa anh, thì Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland hôm thứ Sáu 11 tháng 8 đó loan báo rằng công tố viên David Weiss đã được thăng chức đảm nhiệm vai trò biện lý đặc biệt để điều tra các vấn đề tài chính của gia đình Biden. Thì giới chức Bộ Tư pháp cho biết là vụ án về thuế của ông Hunter Biden có thể là sẽ chuyển từ tiểu bang Delaware tới Washington và Los Angeles. Tuy nhiên, các chính trị gia đảng Cộng hòa đã phản ứng lạnh nhạt với loan báo của Tổng trưởng lý Garland về cái chỉ định biện lý đặc biệt Weiss đó. Họ cho rằng là chỉ định ông Weiss vào vai trò đó là sai người rồi, sau khi mà công tố viên Delaware này đã đề xuất với ông Hunter Biden một cái thỏa thuận nhận tội để tránh ngồi tù, và thỏa thuận này đã bị một thẩm phán liên bang từ chối phê duyệt. Thì đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Giải trình Hạ viện đó, dân biểu Cộng hòa James Comer hôm mà 10 tháng 8 đó anh, đã nói rằng là ủy ban do ông lãnh đạo cuối cùng sẽ ban hành các trác đòi thành viên gia đình Biden khai chứng, thì bao gồm cả Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, những người vẫn phò ông Biden thì ông Biden khi nói chuyện với con trai Hunter Biden và những người businessman á, thì ông Biden chỉ nói chuyện thời tiết mà thôi mà. Vậy thì cái tin thời tiết thôi mà đó, còn ông Biden thì chối và nói lung tung đầu đuôi đó, bất nhất như thời tiết, phải không anh? Nắng mưa, lúc nắng lúc mưa, phải không anh?
Chứ thật thì cái ông Joe Biden thì mình cũng miễn bàn.
Dạ, đúng là miễn bàn.
Miễn bàn. Nhưng đây là anh chỉ mình bàn tới những cái gì mà đảng Dân Chủ họ muốn, chứ không phải là ông Joe Biden muốn.
Dạ.
Cô hiểu không?
Dạ.
Đó, bởi vì đại thành nó cái phe mà cực tả của đảng Dân Chủ á, thì họ muốn còn lưu giữ ông Joe Biden để mà họ thao túng. Đó là những cái điểm. Thành thử giờ trở lại thì anh thấy cái như cái bữa mà làm chứng trước cái ủy ban cách thức và phương tiện hành diện ngày 26 tháng 5 trước đó, thì đặc vụ Joseph Zeller của cái sở thế vụ cho biết là luật sư Hoa Kỳ tại Delaware trong cuộc điều tra của họ đó là liên tục bị các quan chức của Bộ Tư pháp cũng như là các luật sư Hoa Kỳ cản trở, hạn chế để mà gạt ra ngoài lề.
Yeah.
Thì theo ông Zeller từng là điều tra viên trong cuộc điều tra trước khi ông bị loại khỏi vụ án, mà ông nói là để trả thù vì ông bày tỏ lo ngại về tính trung thực của cuộc điều tra. Thì trong khi đó thì đặc vụ giám sát của sở thí vụ Gary Shalley cho biết ông Way đã đích thân nói với ông rằng không phải là quan chức quyết định về liệu cáo buộc có được nộp hay không, nghĩa là để truy tố hay không đấy anh.
Yeah.
Thì trong vụ án này đó thì tông giáo án này để có luật sư ở quận Columbia mất tiêu gây sẽ cho phép ông ấy để buộc tội ông Biden trong quận ông ấy không cho phép. Nha, ông nói vậy. Thì ông Saleh nói rằng ông quay nói với ông rằng ông đã tìm ra kiếm cơ quan tư vấn từ đặc biệt từ Bộ Tư pháp nhưng đã bị từ chối. Đó. Thì hai người thì ông Saleh với ông Saleh tuyên bố là ông đã bị tá tù vì lên tiếng cái chuyện mà bưng bít của cái Bộ Tư pháp, là bởi vì ông tố thấy chẳng lẽ là những cái thuế vụ đó thì nó làm đó thì đã bị làm đó, thì thấy là những người tại vì sao mà khi mà đặt ra vậy đó người ta hoài nghi, thì tại sao là hạ viện họ thấy họ không có tin tưởng cái thượng đường như vậy thì nên phải vui vẻ phải không?
Dạ.
Tin tưởng thấy không, mà tại không sao không tin tưởng là chỉ như ông luật sư này đó của ông mà viện lý Delaware đó thì thật sự ông là do hội tuyên bố nhiệm.
Ừ.
Nhưng mà thấy vợ ông này làm việc bị áp lực đủ thứ không có thành tư ra một cái thương lượng, mà cô biết là bởi vì cái tội của Joe Biden, Hunter Biden á, nó không có đơn giản về cái tốn thuế với cái tàng trữ vũ khí bất hợp pháp trong khi mà nghiện ma túy, thấy không?
Yeah.
Có tội cho nặng nhưng mà còn nhiều tội nữa, mà giờ thửa thỏa thuận cái tội này nhận tội này á thì trong cái điều kiện mà để mà bên mé bên luật sư của Hunter Biden đó là muốn rằng là cái khi này ra cái xử trong dòng của tội này thôi là tất cả những cái tòa án liên bang không được tái điều tra lại cái những cái tội khác của Joe Biden mà coi dẹp đi, thành thử đó là những cái lý do là tại sao mà những cái điều kiện như vậy đó thành ra thì ông bà chánh án ở tại đó bác bỏ, mà cô thấy cái dự án mình đem nó bàn trước thì trước đây đây ha.
Dạ.
Đó là những cái lý do chính đáng, thì đó là một chuyện, khi đó đáng lẽ là chỉ lo bổ túc lại thôi, khi bà kêu bác mà không chịu đó chứ là thỏa thuận đó thì bổ túc, nhưng mà rồi thì ngoài ra những một cái vấn đề nữa đó, những một cái vấn đề khác nữa là khi đó cô nhớ là bài hạ viện là cái ủy ban tư pháp mà cô nói đó ha.
Yeah.
Thì bà đã tung ra đó, nó tung ra cho cái thấy rõ rằng là có ngoài cái vấn đề này đó là còn có cái vấn đề là liên hệ tới Joe Biden chứ không phải chỉ Hunter Biden không, cô thấy không?
Dạ. Yeah.
Nó là những đó là những cái điểm mà rồi ông bên đảng dân chủ thấy rõ rằng là giờ muốn cứu đứa con của ông Joe Biden một không xong, thành giờ phải hy sinh cái thằng con này để mà cứu ông cha, thấy không?
Yeah.
Đó là bởi vì họ muốn giữ ông Joe Biden, là bởi vì cái người là chấp nhận cái những phe cực tả có đất sống để dùng vậy. Đó là những cái điểm mà họ tại sao mà họ dỡ cử cái công tố vô đặc biệt mà để điều tra, thì theo mà tiết lộ đó thì cái ông công tố viên của Delaware này để đó thì ông cũng có thương lượng với tên cái Bộ Tư pháp, ông David Quay đó, là cho giờ ông đã điều tra từ đầu thì ông muốn ông ta là công, nếu mà tính công tố đặc viên đặc biệt đó thì cũng nên đề cử cho ông để mà ông tiếp tục, để như người khác không có nắm vững thì không biết thương lượng sao đó mà kia chấp nhận để cho cái ông này vào cái giai trò đó. À, giai trò đó thì như cô nói là để sẽ thử ở cái tiểu bang khác đây ha.
Yeah.
Đó là những cái điểm. Thành cái mục tiêu của cái đảng Dân Chủ thì họ muốn coi như đây là một cái lá chắn để mà hy sinh đó bằng cách là cái cuộc điều tra này do cái liên bang điều tra, thành ra để chặn đứng những cái mà bên cái sự điều tra của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện. Là thí dụ giờ cái cuộc có điều tra thì bây giờ họ mà điều tra đó là đây có những cái hồ sơ mà họ muốn bên đây tiếp tục điều tra sự việc đó thì bên kia chặn đứng, là vì muốn để giữ bí mật một sự họ cho rằng lập luận cho một sự là công bằng và minh tâm sáng nghe họ, để giữ đó không bị tiết lộ ra ngoài, thì họ chậm đứng để bên Hạ Viện là có thể truy lục, thì chẳng hạn giống như hồ sơ tài chính ở Bộ Tài chính mà khi Bộ Tài chính vậy thì họ phải đưa ra tất cả hồ sơ của ngân hàng. Đó thì bà cô biết không, khi sở dĩ mà tung ra lúc đó đó thì bên mà hạ viện cái bộ cái ủy ban mà điều tra giải trình hạ viện ha của dân biểu cộng hòa James Conner cô nói đó, thì ông đó lúc đó ông có cho thấy là cái cục Hunter Biden này thành lập tới 22 công ty trách nhiệm hữu hạn, đặng cho khi cái công ty loại công ty này đó là khi có gì thì kiện thưa tới công ty thôi, không có liên hệ tới cá nhân. Đó là những cái thì thấy cái nguồn lợi từ cái ở bên Trung Cộng, bên Nga, bên Ukraine và nhiều nơi đó, trong đó có Hung Gia Lợi, Lỗ Money và nhiều quốc gia nữa, thì cái đó bây giờ tới 22 triệu, mà trong khi những tài chính mà của Hunter Biden giờ đó thì chưa được cái 1/4 cái số tiền, rồi có số tiền kia đi đâu. Mà cô nhớ có những cái thỏa thuận mà tiết lộ có như một cái công ty dầu khí của bên Trung Cộng thì nói là phải 10% hay là 15% gì cho một ông lớn, nghe không? Nó thì người ta đặt viên đồng lớn nó có phải là Joe Biden hay không? Thấy không? Đó là những cái điều đó, thành thử ra bây giờ đó mình nêu lên vậy đó thì để cho cái tiếp tục kia thì bên hạ viện này sẽ có khả năng điều tra tiếp tục phân khu ra để đưa đến khi đàn hạch, làm cho Joe Biden là khó tiếp tục vào tái tranh cử. Mà hãy nếu mà không phải Joe Biden thì họ không tin tưởng cái khả năng mà bên đảng Dân Chủ có ai để mà cạnh tranh với ông Trump, mặc dầu họ cố hạ ông Trump bằng cách những kiện thưa đủ thứ thứ tung của thấy ông nhiều chuyện nào. Nghe là từ ở New York rồi đưa đến cái vụ Ngọt Sáo rồi vụ hồ sơ ở tư dinh của ông Trump là đủ thứ chuyện cái đưa lên để đánh tới tấp cho ông, tốn tiền tốn bạc đủ thứ, mất uy tín đó làm đó để mà cứu giảm. Nhưng mà nếu mà không phải là Joe Biden mà bất cứ người nào trong đảng chủ, không ai đủ khả năng thắng ông Trump. Đó là những cái điều mà họ đương làm và đưa lên cái đó, thì đó là lý do mà tại sao mà đảng Cộng Hòa mấy người đó coi như là sự hứng hờ mà không tin tưởng. Đó, thấy không? Đó, thành thử ra bởi vì anh thấy đó. Nhưng mà để qua cái những nhận định của những nhân vật mà thay lên đó thì anh thấy như Phó Tổng thống Mike Pence thì nói người dân Mỹ có quyền được biết liệu gia đình Tổng thống Joe Biden có được hưởng lợi hay bản thân ông ấy có được hưởng lợi khi đảm nhiệm công việc mà tôi đã đảm nhiệm với tư cách là Phó Tổng thống kỳ theo cách tài chính từ các công dân nước ngoài. Câu này ông có một bây giờ làm ăn từ Ukraine, để như lúc đó ông Joe Biden là Phó Tổng thống, ông mới gọi áp lực với bên chính quyền Ukraine là để cách chức cái công tố viên đặc biệt điều tra về tham nhũng của kho dầu khí, mà trong đó là con trai ổng là một trong những cái thành viên trong ban quản trị. Đó, thì lúc đó bị cách chức bằng không đó, thì ông kia sẽ cúp, nghĩa là không có tháo ngân 1 tỷ Mỹ Kim để diện trợ bên kia, thì kế làm đó. Rồi lúc cô nhớ lúc đó Tổng thống Trump mà kêu hỏi để cho cung cấp tài liệu đó thì đảng Dân Chủ mà chẳng đứng cho ông này là dùng cái lạm dụng quyền lực, cái áp lực này kia để người ta đó, thì chẳng đứng sợ lòi cái này ra của Joe Biden. Nó là những do đó mà từ cái này bên mà hạ viện mà có Cộng Hòa muốn phanh phui tất cả những chuyện này ra. Đó, thành thử ra bên cái đảng Dân Chủ muốn dựng đứng cái cuộc điều tra lên hy sinh của Hunter Biden để mà cứu Joe Biden. Đó là những cái điểm. Thì cái điều mà của Phó Tổng thống Pence nói, tôi hy vọng rằng luật sư đặc biệt quay sẽ thực hiện được công việc của mình mà không sợ hãi hay thiên vị. Nhưng tôi tin tưởng rằng Jim Jordan và dân biểu Jen Comer là những người sẽ phải tiếp tục làm công việc của họ để cho dân Mỹ hiểu rõ về vấn đề này. Nó thì ai cũng thấy, nhìn thấy là không có tin tưởng cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.
thấy rõ ràng là như vậy rồi. Thì bây giờ họ cũng đang coi như là làm đủ mọi cách để mà coi như kiểu như là thí chốt ra bắt xe.
Dạ, thí chốt.
Dạ vâng. Vâng, thưa anh, cảm ơn anh rất nhiều. Hôm thứ Năm, ngày 10 tháng 8, đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt ngân sách 40 tỷ USD bổ sung, trong đó có 24 tỷ là dành cho Ukraine cùng một số nhu cầu quốc tế, thì 4 tỷ đô la liên quan an ninh biên giới và 12 tỷ đô la cho cứu trợ thiên tai. Nhưng mà yêu cầu này có thể vấp phải sự phản đối tại Quốc hội, nơi một số đảng viên Cộng hòa, đặc biệt là những người có quan hệ thân thiết với cựu Tổng thống Donald Trump, khi mà Mỹ đã gửi hàng chục tỷ đô la cho chính quyền Kiev kể từ khi chiến tranh bùng nổ ra tháng 2 năm 2022, thì ủng hộ Ukraine cũng là cái điều cần thiết. Nhưng những nhà nghiên cứu tình hình nói là phải có biện pháp nào hữu hiệu hơn, chứ nước Mỹ cũng đã mang nợ quá nhiều mà tiếp tục đổ vào Ukraine, thì trong khi biên giới quá lộn xộn thì phải chú tâm giải quyết hơn, đúng không anh? Anh nghĩ sao?
Thì theo anh biết đây ha,
dạ,
sở dĩ có sự chống đối, cô biết thật thần khi mà cái cuộc chiến tranh mà lâu dài không kết quả nhiều thì cái dân Mỹ cũng nản.
Dạ,
mà
dạ,
nhưng cô thấy trong một thời gian có 18 tháng mà nói về chỉ đổ về Ukraine đó là cô nói là mà bốn mấy chục tỷ đó ha.
Dạ,
nhưng mà sự thật ra đó cho từ nay tới 113 tỷ rồi.
Wow,
nó không phải đơn giản vậy.
Dạ,
thì cái chuyện mà người dân chúng Mỹ mà trong một yểm trợ một cuộc chiến tranh thì ít khi nào mà chịu lâu dài đó. Thì theo anh biết sở dĩ có sự chống đối bắt nguồn từ sự mất tin tưởng ở chính quyền Jordan, không minh bạch trong vấn đề tài chính, trong ngân sách viện trợ cho Ukraine. Nhiều dân biểu trước đây đã công khai nêu lên vấn đề này và yêu cầu mở cuộc điều tra trong việc sử dụng ngân sách viện trợ này. Cô nhớ anh em mình cũng từng nói trước đây không?
Dạ.
Thì sau thời gian dài, thì ngày thứ ba 20 tháng 6 vừa qua, phát ngôn viên cơ ngũ chắc đài là bà Serena Singh cho biết là lỗi, và do rằng lỗi kế toán đã đánh giá quá cao giá trị vũ khí mà họ đã gửi cho Ukraine là lên tới 6,2 tỷ Mỹ Kim trong 2 năm qua, gấp đôi so với ước tính ban đầu, dẫn đến thặng dư sẽ được sử dụng cho các gói an ninh trong tương lai. Đánh giá và chi tiết về lỗi kế toán cho thấy các dịch vụ quân sự đã sử dụng chi phí thay thế thay vì giá trị sổ sách của thiết bị được lấy từ kho của ngũ giác đài và gửi cho đến Ukraine. Thì bà cho biết là các tính toán cuối cùng cho thấy đã sai số là 3,6 tỷ Mỹ Kim trong tài chính hiện tại và 2,6 tỷ trong tài chính năm 2022. Đó là những cái cho thấy sai sót, cô thấy không? Cái chuyện là cái sự thật sự mà kết toán mà sai chết nó vài triệu hay vài chục triệu cũng nói về tới 6 tỷ 2 thì hỏi cô có tin tưởng không?
Dạ.
Yeah. Nếu mà giờ mấy dân biểu nó không la làng lên, họ không kết toán lại thì 6 tỷ 2 này đi đâu?
Dạ.
Yeah. Mà chắc chắn ở đây nó không dám đi vào cái tay người đó đi tại diện tổ chức mà để yểm trợ cho đảng Dân Chủ. Chứ nói là cái này hiện giờ này họ ít ngày dám dùng cái tiền đó để cho vô trong túi họ, bởi vì họ biết mà cùng thua ra là tội, họ lãnh nặng lắm, thấy không?
Yeah.
Thì nó đưa cho những cái tổ chức nào mà có lợi cho đảng Dân Chủ để mà dễ làm việc thì trong cuộc bầu cử. Đó là những cái lối của đảng bên này, thành thử do đó mà tại làm sao mà họ luôn luôn bên đảng Cộng hòa khi nắm trong Quốc hội rồi mới nêu lên vấn đề đó, để mà nghĩ rằng là bởi vì thường thường một cái tiền mà đổ ồ ạt như vậy đó là nó lợi dụng để mà tham nhũng. Đó là những vấn đề mà khi cô thấy la lên thì mới kiểm toán lại cái 6 tỷ 2 nó đâu phải số tiền nhỏ. Mà kết toán sai gì ngộ vậy? Thấy không?
Dạ,
đó
vâng.
Là những điểm đó thì do đó theo bà nói vậy đó, thì bộ này hiện có thêm tiền trong kho bạc của ngũ chất đài để sử dụng hỗ trợ Ukraine khi nước này theo đuổi phản công chống lại Nga, và nó có thể đến năm tài khóa kết thúc bắt đầu cạn kiệt. Thì cái bà Xin này nói nó sẽ quay trở lại số tiền mà chúng tôi đã phân bổ. Thì các cái thành viên quốc hội nhiều lần ép từ cái Bộ Quốc phòng về việc Hoa Kỳ theo dõi sát sao khoản viện trợ cho Ukraine để đảm bảo rằng khoản viện trợ này không bị gian lận hoặc rơi vào tay kẻ xấu. Thì Ngũ Văn Đài cho biết họ đã có một chương trình mạnh mẽ để theo dõi hàng viện trợ khi nó đến qua biên giới vào Ukraine, và theo dõi cho đến khi nó ở đâu, ở đó tùy thuộc vào độ nhạy cảm của hệ thống vũ khí. Việc sử dụng mà máy tính này đó họ theo dõi rất là sát sao. Thì cái vấn đề mà nói vấn đề tham nhũng, không phải chỉ nghĩ rằng mé bên mà chính quyền của Jordan mà cả ngay e ngại là cái tiền viện trợ đến đới đó đây cũng tham nhũng từ Jordan nữa. Thành họ hoặc là chiếm số vũ khí trên đường đi đó rồi bị một cái tổ chức khác đó đi cung đánh cắp cái đó để mà cung cấp cho những nước mà đối nghịch với Hoa Kỳ, để mà họ đánh cắp kỹ thuật. Thành thử ra quốc hội luôn luôn phải cảnh báo cái bình bộ phòng phải lưu ý vấn đề đó. Đó thì theo cái một cái số tài liệu khác nữa đó, thì cho phép cái sử dụng phép tính mới thì Hoa Kỳ đã thực sự cung cấp ít hơn 34 tỷ viện trợ đô la viện trợ cho cái cuộc chiến Jordan. Các quan chức không thể đưa ra con số chính xác về số tiền còn lại cho việc rút tiền hoặc là sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Jordan, nơi cung cấp kinh phí dài hạn để mua vũ khí bao gồm một số hệ thống phòng thủ lớn. Hoa Kỳ đã phê duyệt 4 đợt viện trợ cho Jordan để đối phó với cuộc xâm lược của Nga, tổng số trị giá lên 113 tỷ Mỹ Kim, với một phần số tiền đó được dùng để bổ sung các thiết bị quân sự Hoa Kỳ gửi đến Triều Tiên. Đó thì kể ra những tiền mà khi điều động, mà cái tâm anh nãy giờ anh nói ra ngoài tiền kia đó, đó là cái tiền điều động quân và quân với động binh tới Ba Lan và những nước biên giới của Nga đó. Nó thì đó, cô thấy nó thành không thấy là trong cái 40 mấy tỷ, nhưng mà mình nói vô đen đâu, nó lên lên như vậy đó. Thành thử ra thì ngoài ra đó, thì giờ trở lại cái đề xuất này thì cô hỏi nó sao có thành công không, thì anh thấy biết trước đây thì chính thấy cái chuyện mà thiếu minh bạch đó, thì cái kỳ mà ngân sách hàng năm trong quốc phòng thì có 70 thành viên bên hạ viện họ đã chống đối, họ muốn loại bỏ những cái phần đó ra đó, nhưng mà họ đã không thành công là bởi vì thật sự thì vẫn đa bên đa số đảng dân chủ hiểm trợ, và cũng như là đa số hơn có 70 người mà chống đối đó là cũng yểm trợ đó, thành ra không thành công. Thành thử ra bây giờ á, về cái cuộc mà bầu phiếu tới đây vừa đó, thì anh thấy rằng là cũng mà khó có chặn đứng, nhưng mà nó phải cú xét nhiều hơn, cũng như là cái lời tuyên bố của thượng nghị sĩ McConnell, lãnh tụ đảng Cộng hòa tại thượng viện đó, và cho biết trong tuyên bố của ông muốn xem xét kỹ càng cái yêu cầu để bảo đảm cần thiết và phù hợp để giữ an toàn cho Mỹ, bảo đảm biên giới chúng ta và hỗ trợ các đồng minh của chúng ta giúp để xây dựng sau thảm họa. Thì có những thảm họa đó, chẳng hạn lời nói đó là kể như cũng như là cái vụ mà quả hoạn thiên tai ở bên Hawaii gì đó con.
Dạ vâng.
Thấy không? Đó, những cái điều đó. Thì ông McConnell đã hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine, và ông nói rằng phần lớn số tiền được sử dụng ở Hoa Kỳ là trích dẫn tầm quan trọng của thế giới dân chủ thống nhất chống lại sự xâm lược dù từ Nga hai bên tung trọng. Nó thì theo phát ngôn viên của ông chủ tịch hạ viện McCarthy đã cho biết đó, là ông sẽ xem xét đề xuất của Joe Biden. Hạ viện của đảng Cộng hòa lãnh đạo sẽ không đóng dấu cao su bất kỳ yêu cầu tài trợ nào về việc kiểm tra trống. Thay vào đó, các yêu cầu tài trợ khẩn cấp của chính quyền phải được xem xét và xem xét kỹ lưỡng giá trị có phù hợp thực tiễn nguyên tắc đã tuyên bố hay không. Đó là những cái điểm họ nói, chứ bởi vì hồi đó giờ cái tiền mà cứ hỏi cái hôm mà cái ngân sách hàng năm qua đó thì kia bên chính quyền của Joe Biden hứa là không có một cái điểm mục gì nữa hết, cái nhiêu đủ rồi. Bây giờ mới thông qua hôm tháng 12 cái phần mà 48 tỷ như cô nói đó, hôm tháng 12 thì đến nay mới có hơn nửa năm phải không?
Dạ.
Yeah. Bây giờ rồi còn ngoài cái tiền hàng năm mà trong cái ngân sách mà gần năm đã có nữa, mà giờ còn đặc biệt xin khẩn cấp thêm 24 tỷ nữa, thì đó là một vấn đề đặt cái question là có phải khép nhất kỹ chứ không phải cái tiêu chi phí. Mà họ thấy rõ ràng là chính sách mà không thành công cuộc chiến tại đó là Joe Biden rụt rè trong sợ Nga, không dám làm. Tới ngày hôm nay mà cũng chưa dám để diện tợ F-16, mà trong khi cô thấy cái cuộc phòng thủ của bên Nga nó dùng bãi mìn này kia không, mà dùng pháo binh thay vì có phi cơ chiến đấu để dội bơm tâm giật cái bãi mìn đó xong hết thì nó dọn để mà đang tấn công về giao thông, thì cũng không dám rụt rè, cũng không dám nữa. Mà hỏi một người lãnh đạo đáng lẽ ngay từ năm 2 phải nghĩ tới cái đó là phải đào tạo phi công của Ukraine từ năm 2022 thì tới nay có đầy đủ để cung cấp rồi.
Dạ vâng. Dạ.
Thấy không? Đâu có dạ. Thể nói rồi là tại giờ cha thiếu giờ có ra phải có phụ này kia là cái gì phải chuẩn bị chứ đâu phải ngứa đâu gãy đó đâu. Là phải chuẩn bị chứ. Đó là cái dở của Joe Biden.
Dạ.
Chứ mà thật sự cái sự chết chóc chiến tranh kéo dài là do sự e dè rụt rè của Joe Biden. Không dám quyết đón mạnh để mà chặn đứng cái hung hãn của Nga. Đó chính cái rụt rè đó mà thằng Putin mới dám làm ẩu. Đó là những điểm mà cái lỗi đó kéo dài đó. Là yeah. Không thể nói như UN là một người dân tộc thấy hùng, nghĩa là kiêu hùng. Họ vũ khí bao nhiêu họ dám đánh, họ hy sinh làm chuyện đó. Nhưng mà chính Joe Biden mới tạo ra cuộc chiến tranh đó.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn anh đã chia sẻ những điều vừa rồi. Và thưa anh, một cái báo cáo mới đã phát hiện ra rằng là hơn 408.000 sinh viên hiện đang theo học tại các trường cao đẳng và đại học của Mỹ vào năm 2021 là những cư dân cư trú bất hợp pháp. Con số này chiếm 1.9% tổng số sinh viên đại học trong năm đó, đại diện cho dữ liệu sẵn có gần đây hơn. Thì theo báo cáo được công bố vào ngày 2 tháng 8 đó, bởi tổ chức bất vụ lợi Hội đồng nhập cư Hoa Kỳ và liên minh các hiệu trưởng về giáo dục đại học và nhập cư, thì ngoài việc này còn là tội phạm buôn bán ma túy nữa, buôn người, khủng bố. Nguyên nhân vì sao chính phủ Joe Biden có thể xem nhẹ chuyện này thì nhiều nhà phê bình nhận xét là họ được sự ủng hộ ngầm và họ sẽ là những lá phiếu bầu cho ông Biden và các đảng viên dân chủ. Theo anh thì nhận xét đó ra sao thưa anh?
Đúng cô, bữa cô nói này anh em mình cũng thường nói vậy cô, hiểu không? Là họ không quan tâm đến an ninh của cái người dân Hoa Kỳ. Bởi vì trong khi làng mà nhập cư bất hợp pháp này đó là do cái băng đảng ma túy rồi buôn lặng người, rồi băng đảng cướp của giết người nó tà trộn vào cả ngay gián điệp, anh em đều nói lên vấn đề này. Thành thử ra do cái nhận xét nó đúng hoàn toàn. Nhưng mà riêng về cái vấn đề dụ mà nói muốn tâm thì anh thấy thật sự khi mà đã tới đây rồi thì phải tạo cho họ có cái công an việc làm, tạo cho họ có cái những đứa trẻ nó có nền nạp vấn để mà trở thành dù hữu ích, công dân hữu ích trong tương lai. Chứ còn mình thấy nó là đó bất hợp pháp không cho đi học thì cái điều đó không đúng. Mà thành tử ra cái chuyện mọi người này để cho thấy rõ rằng là cái số mà người bất hợp pháp thì nó đã chiếm tới gần 2% có sinh viên đại học với những cái trường cao đẳng hiện nay thì nó có vậy. Nhưng mà điều theo đối với anh thì cái đó là anh tán đồng, là bởi vì anh chỉ chống để cho nhập cư là phải chặn đứng từ đó. Nhưng mà đã vô đây rồi, nếu mà không đào tạo họ chừng họ trở thành những cướp bóc đi ăn xáo trộn cho họ nhiều hơn, thành thử cần phải đào tạo để họ trở thành một công dân tốt cho nước Hoa Kỳ trong tương lai. Thì cái chuyện mà để cho những cái học vấn này thì đối với anh thì anh tán đồng với đó.
Dạ vâng. Mà tính ra thì là nói rằng là được sự ủng hộ ngầm mà của những cái người mà vô di cư bất hợp pháp như vậy thì là bên đảng Dân Chủ họ cần những cái lá phiếu từ những cái người di dân bất hợp pháp đó. Nhưng mà thưa anh, họ đâu có đủ điều kiện để mà đi bầu đâu. Tại
vì bởi vì nó tính lâu dài mà, bởi vì anh nói làm gì là họ tính chuyện lâu dài. Thành thử là họ hy sinh chung này ai chịu chửi, họ cứ có nó đi. Dạ. Rồi bởi vì họ thấy họ đã mất chính sách đường lối, họ đa số người dân bây giờ thấy không có phải để phục vụ cho quyền lợi người dân Hoa Kỳ. Thấy không? Thành thử là họ mất cái phiếu của người Mỹ đen, cả ngay người Latino nữa. Thấy không? Thành thử ra giờ họ muốn tạo một người Latino mới, người đó để bỏ phiếu cho bà họ trong tương lai. Thành thử ra giờ ít như họ dồn trong cái nhiệm kỳ của ông Biden hơn 7 triệu người nhập cư chưa đầy 3 năm, phải không?
Dạ, quá chừng nhiều luôn.
Mà nhập cư hơn 7 triệu người. Thì cô thấy 7 triệu người đó thì có chịu vô đây rồi ít nhất á, rồi cũng trong tương lai. Rồi số người đó họ có nhìn thấy đảng Dân Chủ tệ hại gì rồi cũng hơn phần nửa đó cũng ủng hộ đảng Dân Chủ. Thì cái số đó cũng có lợi cho họ hơn. Thì đó là lý do họ nghĩ về, nhìn về tương lai chứ đâu phải nhìn cái chỉ vài ba năm, cô thấy không?
Dạ. Dạ vâng, thưa anh, thời lượng của chương trình của anh em mình đến đây không còn nữa. Hành Dung cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian cho cái buổi hội luận ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn anh trong tuần thứ hai sắp tới.
Cảm ơn quý khán giả, cảm ơn cô Dung, cảm ơn khán giả đã theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Vâng, xin chào tạm biệt anh.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa,
rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.